tại sao tôi không có tri kiến sâu xa? Trời mưa liên tục suốt cả tuần, đất sũng nước, nhiều vũng nước lớn nằm dọc theo vệ đường. Mực nước dâng đầy trong các giếng, ếch nhái đang hưởng một thời kỳ tuyệt vời. Chúng kêu ộp ộp suốt đêm không nghỉ. Con sông ngập bờ đang đe dọa chiếc cầu. Thế nhưng nói chung, những cơn mưa thật đáng mừng, dù cho chúng đang gây một số thiệt hại to lớn. Giờ thì trời đã sáng dần, vài mảng trời xanh vừa ló dạng và mặt trời ban mai đang xua đuổi những đám mây. Chắc vài tháng nữa thì đám lá của những hàng cây vừa được gội sạch mới bị phủ một thứ bụi đỏ mịn. Màu xanh biếc của bầu trời thật sực rỡ, nó làm bạn phải dừng lại trầm trồ. Không khí được lọc sạch tinh khiết và chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà đất bỗng nhiên thấm đẫm một màu xanh. Trong ánh sáng ban mai, niềm thanh bình như hiện diện trên ruộng đồng. Một con chim két lẻ bạn đậu trên cành khô của một ngọn cây nằm gần. Nó không rỉa lông và hết sức yên lặng, nhưng cặp mắt của nó chuyển động và chăm chú. Chim mang bộ lông màu xanh lục thật yêu kiều, với một cái mỏ đỏ chót và cái đuôi màu lục nhạt. Bạn sẽ muốn vuốt ve nó, muốn cảm nhận màu sắc của nó, nhưng bạn chỉ vừa cử động, nó sẽ bay mất. Mặc dù chim hoàn toàn bất động như một khối ánh sáng lục ngưng động, bạn có thể cảm nhận là con chim hết sức sinh động, dường như nó truyền cho cành cây khô một sức sống mà nó đang đậu trên đó. Thật là một vẻ đẹp lạ lùng đến nỗi, nó như muốn làm bạn nín thở. Hầu như mắt bạn không thể rời nó, cứ sợ rằng trong chớp mắt nó sẽ bay đi. Bạn đã từng thấy từng đàn chim két bay hỗn loạn hay đậu thành hàng trên dây điện hoặc tứ tán trên những ruộng lúa xanh non. Thế nhưng con chim két lẻ đơn này dường như là tiêu điểm của mọi cuộc sống, của mọi vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Không có gì ngoài một đốm sắc lục chói lọi trên cành cây đen sẫm in nét trên bầu trời xanh. Trong tâm bạn ngưng bặt ngôn ngữ tư tưởng, bạn cũng không hề ý thức mình không suy nghĩ. Sức sáng của nó làm nước mắt bạn dâng đầy, làm bạn phải chớp mắt. Cái chớp mắt phải chăng sẽ làm chim sợ hãi bay đi? Nhưng nó vẫn đứng yên tại chỗ, bất động, mượt mà, tuyệt diệu biết bao với từng sợi lông vũ của mình. Có lẽ chỉ vài phút đã trôi qua, nhưng đó là vài phút làm trọn vẹn cho một ngày, một năm và cho tất cả thời gian. Những phút đó gói gọn mọi đời sống, vô thủy vô chung. Đó không phải là một kinh nghiệm sẽ được chứa trong ký ức, một vật chết được tư tưởng giữ cho sinh động vì bản thân tư tưởng đang bặt, mà đó là sự sống động toàn vẹn và vì thế mà không thể nằm cùng cái chết. có ai cất tiếng gọi từ ngôi nhà bên kia khu vườn và cành cây khô bỗng nhiên trơ trọi. Nhóm họ ba người, một chị và hai anh, cả ba còn khá trẻ trong độ tuổi 30. Họ đến khá sớm, ăn mặc chỉnh tề, xem ra không phải là thuộc hạng người có nhiều tiền. Khuôn mặt họ sáng láng đầy suy tư, cặp mắt trong và đơn giản, không làm dáng trí thức. Người phụ nữ là em gái của người đàn ông lớn tuổi hơn, còn anh kia là chồng của chị. Tất cả chúng tôi ngồi trên một tấm thảm có viền đỏ, xe cộ đi lại gây tiếng ồn khó chịu và một phía cửa sổ phải đóng nhưng phía kia mở ra một khu vườn tách biệt, trong đó có một tàn cây lớn rợp bóng. Mới đầu họ hơi ngại ngùng, nhưng sau một lúc thì họ nói chuyện tự nhiên. Mặc dù gia đình chúng tôi thuộc loại khá giả, nhưng cả ba chúng tôi đều chọn một lối sống đơn giản không nhiều kỳ vọng. Người anh bắt đầu, chúng tôi sống gần một làng nhỏ, đọc sách vở đôi chút và thực hành thiền định. Chúng tôi không ham giàu, vừa đủ sống. Tôi cũng khá về ngôn ngữ Sanskrit, nhưng không dám trích dẫn kinh sách một cách chính xác. Cậu em rể của tôi thì học nhiều hơn tôi, nhưng cả hai còn quá trẻ để dám nói mình là trí thức. Kiến thức tự nó cũng rất ít ý nghĩa. Nó chỉ có ích nếu hướng dẫn được chúng tôi, giữ chúng tôi trên con đường đúng đắn. Tôi tự hỏi liệu kiến thức có ích thật không, phải chăng nó là trở ngại thì đúng hơn. Tại sao kiến thức lại có thể là trở ngại được chứ? Anh lo ngại hỏi, chắc chắn là kiến thức luôn luôn có ích mà. Có ích theo cách nào? Có ích để tìm ra Thượng Đế, để hướng dẫn một cuộc sống đúng đắn. Thật vậy không? Một ông kỹ sư phải có kiến thức để xây một cây cầu, để thiết kế một cỗ máy, vân vân. Kiến thức thật cần thiết cho những ai quan tâm đến quy luật của sự vật. Người y sĩ phải có kiến thức, đó là một phần của chương trình đào tạo của cuộc sống của anh ta. Không có nó, anh không thể đi lên được. Thế nhưng liệu kiến thức có làm cho tâm trí được tự do để khám phá, mặc dù kiến thức là cần thiết để đưa vào sử dụng những gì được phát hiện, nhưng trạng thái thực sự của sự phát hiện thì phải vắng bóng kiến thức. Thiếu kiến thức thì tôi có thể bị lạc ra khỏi con đường dẫn về với Thượng Đế. Tại sao lại không nên ra khỏi con đường đó? Liệu con đường này có bản chỉ rõ ràng, có đích đến cụ thể hay sao? Và kiến thức là gì đối với anh? Với kiến thức tôi muốn nói tất cả những gì ta đã chứng nghiệm, đã tìm đọc hay được giáo dục về Thượng Đế, về những gì ta phải làm, về những điều tốt đẹp ta phải tập luyện để tìm được người. Dĩ nhiên là tôi không nói về kiến thức kỹ thuật. Có gì khác nhau không giữa hai điều? Nhà kỹ sư được giáo dục để biết cách đạt được những kết quả có tính vật chất bằng cách áp dụng những kiến thức tích lũy qua bao thế kỷ. Trong lúc đó thì anh được dạy dỗ làm sao để đạt được những kết quả nội tâm bằng cách kiểm soát tư tưởng, nuôi dưỡng đạo đức, thực hành việc thiện, vân vân. Tất cả những thứ đó cũng là một dạng của kiến thức tích lũy qua nhiều thế kỷ. Người kỹ sư thì có sách vở và thầy giáo, còn anh cũng có những thứ của anh. Cả hai đều được dạy cho một kỹ thuật, cả hai đều có mong ước đạt thành tựu. Anh thì theo cách của anh, ông kia thì có cách của ông. Cả hai đều chạy theo kết quả, và phải chăng Thượng Đế hay chân lý là một kết quả, và nếu là kết quả thì nó do tâm thức tạo dựng nên, và cái gì được tạo dựng, cái đó sẽ bị tan rã. Như vậy thì liệu kiến thức có ích không trong việc khám phá thực tại? Tôi không tin là nó không cần, mặc những gì ông nói, người chồng đáp lời, không có kiến thức thì làm sao bước lên được đạo lộ? nếu đích đến là một cái gì tĩnh tại, nếu nó là một vật chết bất động thì một hay vài con đường có thể dẫn tới nó, nhưng phải chăng thực tại hay thượng đế hay bất cứ cái gì anh gán cho nó là một nơi chốn có địa chỉ bất di bất dịch? Dĩ nhiên là không, người em mạnh dạn nói. Thế thì làm sao có con đường nào dẫn đến đó? Chắc chắn thôi, chân lý không có con đường dẫn đến. Trong trường hợp này thì kiến thức đóng vai trò gì? Người chồng hỏi. Các bạn là kết quả của những gì bạn được giáo dục và chứng nghiệm của bạn được hình thành trên cơ sở đã bị quy định đó, và ngược lại, chứng nghiệm của bạn lại tăng cường cho những điều được quy định sẵn hay cũng có lúc tìm cách điều chỉnh chúng. Các bạn như một cái máy hát, nó hát lên những bài ca khác nhau, nhưng vẫn là một cái máy hát, và những bài ca chính là những gì bạn được giáo dục bởi người khác hay bởi kinh nghiệm của chính bạn. Vâng, thưa ông, người em đáp, nhưng trong tôi liệu không có một phần nào đó không do giáo dục mà ra? Có thật không? Chắc đó là điều mà anh gọi là Atman, là linh hồn, là tự thể cao cả, vân vân. Tất cả chúng đều nằm trong dòng những gì anh đã đọc hoặc do ai giáo huấn cho anh. Những gì ông nói thật là rõ và có nghĩa, người nghe phải bị thuyết phục mặc dù tâm muốn cưỡng lại. Người em nói, nếu các bạn chỉ bị thuyết phục thôi thì bạn chưa thấy chân lý của nó. Chân lý không phải là vấn đề của sự thuyết phục hay đồng ý. Bạn có thể đồng ý hay bất đồng về một ý kiến hay một kết luận, nhưng một sự thật thì không cần ai nhất trí. Một khi bạn tự thấy những gì được nói là sự thật thì bạn không chỉ bị thuyết phục thôi, mà tâm bạn sẽ có sự chuyển hóa cơ bản. Tâm sẽ không còn nhìn sự thật xuyên qua một tấm lọc của sự thuyết phục hay niềm tin, mà tâm sẽ tiếp cận với chân lý, với Thượng Đế, lúc đó vắng bóng kiến thức, vắng bóng ký ức. Ký ức là cái tôi, cái ngã, cái tự mãn, kẻ hiểu biết, kẻ được dạy dỗ, kẻ thực hành đạo lý, và chính là kẻ đấu tranh chống lại sự thật. Thế thì tại sao ta lại đấu tranh chống lại kiến thức? Người chồng hỏi, không phải kiến thức là một phần thiết yếu của cuộc sống chúng ta sao? Khi đã có sự thấu hiểu về tự tính của chính mình thì kiến thức có một chỗ đứng chính đáng, nhưng nếu vắng sự thấu hiểu đó thì sự theo đuổi kiến thức cho ta một cảm giác của cái thành đạt, của chiếm hữu, nó cũng hấp dẫn và hào hứng như mọi thành tích khác trên đời. Trong cuộc sống, có thể có người chối từ những vật dụng bên ngoài, nhưng trong cuộc chiến giành tri thức, có sự hứng thú của thành tích, của người đi săn bắt được vật bị săn, nó cũng không khác gì với sự thỏa mãn của những ham muốn thông thường. Thông qua tích lũy kiến thức về cái đã là hay cái đang là, người ta không thể thấu hiểu, tự tính, cái tôi, cái ngã. Sự tích lũy làm méo mó nhận thức, làm ta không thể thấu hiểu được tự tính con người trong hoạt động hàng ngày, trong các phản ứng kín đáo và ranh mãnh của nó, khi tâm thức nghiêng nặng về phía kiến thức. Bao lâu mà tâm còn bị gánh nặng của kiến thức trì kéo và bản thân nó cũng là kết quả của kiến thức thì tâm không bao giờ tươi mới, không bao giờ trong sáng. Cho phép tôi đặt một câu hỏi, chị phụ nữ nói với chút hồi hộp. Chị đã yên lặng lắng nghe, ngại đặt câu hỏi, có lẽ vì nể chồng, nhưng bây giờ hai người kia đang miễn cưỡng im lặng. Tôi xin hỏi, tại sao có người thì đạt được tri kiến trực quan nội tại, nhận thức toàn diện, trong lúc những người khác thì chỉ thấy những mặt chi tiết mà không thể nắm được cái toàn thể? Tại sao tất cả chúng tôi lại không có thứ tri kiến đó, không có cái khả năng thấy cái toàn thể, điều mà hình như ông có? Tại sao người có người không? chị có nghĩ đó là một món quà trời cho không? Hình như thế, cô đáp, tức là ân sủng này thật không công bằng và những người khác thật quá ít cơ may được có. Tôi hy vọng không phải như thế. Hãy tìm hiểu xem tại sao chị đặt câu hỏi này. Lý do đơn giản và rõ ràng là tôi muốn có tầm nhìn sâu sắc như thế. Bây giờ thì chị đã hết ngại ngùng và cũng hăng say nói chuyện như hai người kia. Câu hỏi của chị xuất phát từ lòng ham muốn được đạt một cái gì, chiếm hữu, thành đạt hay trở thành một cái gì, bao hàm một quá trình của sự tích lũy và sự đồng hóa với những gì được tích lũy. Đúng thế không? Đúng thế. Chiếm hữu cũng bao hàm sự so sánh, phải không? Chị, người không có tri kiến này, tự so sánh mình với người có cái đó. Đúng vậy. Thế nhưng tất cả mọi so sánh như thế rõ đều là do lòng ham muốn, và phải chăng tri kiến có thể khởi xuất từ lòng ham muốn? Tôi nghĩ là không. Thế giới đầy sự ham muốn, tham vọng, chúng được thấy rõ trong sự theo đuổi không ngừng hướng đến thành tích trong mối quan hệ giữa học trò đối với đạo sư, giữa vị đạo sư này với vị cao cấp hơn, và cứ thế mà kéo dài vô tận, và thực tế cũng sinh ra nhiều thành tích nhất định. Nhưng phải chăng sự nhận thức toàn diện, sự tỉnh giác toàn diện là một thứ thành tích? Phải chăng nó dựa trên lòng ham muốn và tham vọng, hay nó chỉ có thể sinh ra khi mọi ham muốn, chiếm hữu đều ngưng bặt? Chị hiểu không? Tôi nghĩ là hiểu. Lòng ham muốn, chiếm hữu dựa trên sự ngã mạn, đúng thế không? Chị ngần ngừ và nói chậm rãi, sau khi ông chỉ rõ tôi đã thấy điều đó một cách cơ bản. Đó là tâm ngã mạn của chị, trong nghĩa rộng cũng như nghĩa hẹp, nó làm chị đặt ra câu hỏi đó. Tôi e rằng điều đó là đúng. Nói cách khác, chị đặt câu hỏi này do tâm ham muốn được thành tựu. Bây giờ thì cũng chính câu hỏi này, tại sao tôi không có tri kiến sâu xa, liệu có thể nêu lên mà không có lòng tham muốn, không dựa trên tự ngã hay không? Tôi không biết. Có thể có sự dò tìm bao lâu tâm còn bị trói buộc vào một động cơ, bao lâu tư tưởng còn xoay quanh ham muốn, ngã mạn, thèm khát thành tựu, liệu nó có thể đi được xa một cách tự do? Muốn dò tìm thực sự, tâm tự ngã phải dứt bặt. Ông nói, lòng ham muốn hay tham vọng, muốn là hay muốn trở thành một cái gì đó, tâm đó phải biến mất hoàn toàn thì ta mới có được tri kiến sâu xa. Một lần nữa xin nói rõ, nếu bạn muốn sở hữu khả năng này thì bạn sẽ cố tình tập luyện để chiếm được nó. Bạn, người muốn có, vẫn còn là quan trọng, chứ không phải chính khả năng. Khả năng đó chỉ xuất hiện khi tâm không có bất cứ động cơ nào cả. Nhưng chính ông nói trước đây, tâm là kết quả của thời gian, của tri thức, của động cơ. Thế thì bây giờ, làm sao có một cái tâm mà vắng bóng động cơ được? Hãy đặt câu hỏi đó cho chính mình, không phải chỉ trên mặt ngôn từ, hời hợt nông cạn, mà nghiêm trọng như một người đói bụng đi tìm thức ăn. Khi bạn tìm tòi, dò hỏi, thì điều quan trọng là tự biết nguyên nhân của sự dò tìm của mình. Bạn có thể dò tìm do lòng ham muốn, hay có thể dò tìm không vì động cơ nào cả. Trạng thái của tâm lúc thật sự đi dò tìm khả năng của nhận thức toàn diện là một trạng thái hoàn toàn an nhẫn, hoàn toàn yên lặng, và bản thân sự an nhẫn, sự yên lặng này đã chính là khả năng đó rồi. Không có gì để sở đắc cả. Chú thích: so sánh với một câu trong Tâm Kinh, không trí huệ cũng không chứng đạt vì không có gì để chứng. Hết chú thích. cải cách, cách mạng và sự tầm cầu Thượng Đế. Sáng nay, dòng sông màu xám như có sắc của chì nấu chảy. Mặt trời khổng lồ với những tia sáng nóng bỏng vươn lên vượt khỏi khu rừng đang yên ngủ. Nhưng nó sớm bị những đám mây vừa dâng lên khỏi chân trời che khuất. Và suốt một ngày, mặt trời lẫn mây nằm trong cuộc chiến giành thắng lợi cuối cùng. Thường thì có các ngư phủ trong những con thuyền gondola đáy bằng qua lại trên sông, nhưng sáng nay vắng họ, dòng sông trở nên cô đơn. Xác của những con thú trương sình trôi ngang, vài con chim kênh kênh đậu trên đó để rỉa thịt. Những con chim khác cũng muốn có phần, nhưng chúng bị đuổi đi bởi những cánh chim to lớn đập phần phật cho đến khi những con đến trước đậu trên xác đã đầy bụng. Những con quạ kêu réo giận dữ, tìm cách len vào giữa những con chim kênh kênh to lớn và vụng về. Nhưng chúng không có chút hy vọng. Ngoài tiếng ồn xao xác quanh xác con vật, dòng sông rộng và quanh co thật là thanh bình. Ngôi làng bên kia bờ đã thức dậy từ 1-2 giờ trước đây. Dân làng kêu nhau ơi ới, tiếng nói to mạnh của họ vang rõ trên dòng nước. Tiếng kêu như có một điều gì vui thích, nồng ấm và thân tình. Một tiếng người gọi qua sông, xuyên qua bầu trời trong, và một tiếng khác đáp lại từ trên sông hay từ bờ bên kia. Thế nhưng dường như không có một âm thanh nào quấy rối sự yên tĩnh buổi sáng vốn mang cả một trời thanh bình và trường cửu. Chiếc xe đang chạy trên một con đường gập ghềnh, ít được sửa chữa, nó tung lên một đám bụi để chúng bám động trên cây và trên một vài người dân làng đang đi lại trên con đường dẫn về phố chợ bẩn thỉu và xe cất lổm ngổm. Học sinh cũng đi trên đường này, thế nhưng xem ra chúng không để ý đến bụi bặm vì chúng đang mải mê cười đùa. Trên đường cái, chiếc xe qua phố chợ, băng qua đường xe lửa và không mấy chốc sau lại trong cảnh đồng quê trong sạch và rộng mở. Đây thật là cảnh tuyệt đẹp, bò và dê trong đồng cỏ xanh dưới tàn lá to lớn của các cây cổ thụ và cảnh vật hiện ra dường như bạn chưa thấy bao giờ. Đi xuyên phố chợ với tất cả những sự dơ bẩn và nghèo khổ, dường như bạn bị tước mất đi vẻ đẹp của trái đất, nhưng bây giờ nó đã được trả lại cho bạn và bạn kinh ngạc được thấy lại cái thiện mỹ của đất trời cũng như của mọi thứ trên địa cầu. Kia là những con lạc đà to lớn và mập mạnh, mỗi con mang một gùi lớn chứa sợi đay. Chúng không bao giờ vội vã, có một dáng đi đều đặn với đầu ngẩng cao trong gió, và trên mỗi gùi có một người ngồi trong đang thúc giục con vật vụng về tiến lên phía trước. Bạn sẽ ngạc nhiên tột độ khi thấy trên con đường này có hai con voi khổng lồ, hình thù đông đưa chậm chậm, thân khoác áo đỏ rực rỡ với chỉ thêu vàng, ngà của chúng được bọc bạc. Chúng được mang đi để tham dự một lễ hội tôn giáo vì đã từng được huấn luyện để chuyên làm việc đó. Nhưng bây giờ thì người ta dừng voi lại để nói chuyện. Thân hình đồ sộ của chúng che hết người bạn. Thế nhưng chúng rất hiền, mọi sợ sệt và lo ngại đã tan biến. Bạn sờ lớp da sần sùi của nó. Đầu của một cái voi đụng đến gan bàn tay của bạn một cách mềm mại và tò mò, xong lại quay đi. Người đàn ông lại la to, ra lệnh cho chúng bước tiếp và mặt đất dường như rung chuyển theo với chúng. Một chiếc xe hai bánh nhỏ đi đến do một con ngựa còi cọc kéo chạy thẳng. Nó chở bên trên một xác người được bọc bằng khăn trắng. xác được buộc lỏng lẻo trên sàn của chiếc xe lắc lư và con ngựa chạy nặng nề trên con đường gập ghềnh. Cả người lái lẫn xác cứ bị tung lên rồi rơi xuống. Máy bay từ miền Bắc đã đến và hành khách nhẹ nhõm được ngồi nghỉ nửa tiếng trước khi cất cánh lại. Họ là các nhà chính trị và chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đủ biết họ là những nhân vật rất quan trọng. Nghe nói họ là các vị bộ trưởng. Họ bước trên lối đi xi măng như một con tàu đi ngang qua một kênh nước hẹp, đầy quyền uy và hoàn toàn cao hơn hẳn đám người tầm thường. Các hành khách khác ngồi phía sau, xa hẳn họ. Mỗi người đều biết chỗ ngồi của mình, nếu ai không biết sẽ sớm có người chỉ bảo cho. Và đám đông đã lặng yên, ngắm nhìn những ông lớn trong hào quang của họ. Thế nhưng mặt đất vẫn xanh rì, một tiếng chó sủa, cuối chân trời là những đỉnh núi phủ tuyết, thật là một cảnh quan lạ lùng. Một nhóm nhỏ tụ tập trong căn phòng lớn và trơ trọi, nhưng chỉ bốn người trong nhóm họ chịu nói, và xem ra bốn người này đại diện cho cả nhóm. Hôm nay không có ai chuẩn bị trước mà sự việc xảy ra hết sức tự nhiên, và những người nọ cũng vui thích được như thế. Một trong bốn người, một người đàn ông cao lớn điệu bộ tự tin, đang thốt lên những lời đối đáp nhanh nhẹn và dễ dàng. Người thứ hai, thể chất không lớn bằng nhưng có cặp mắt sắc sảo và có một phong thái thoải mái. Hai người kia gầy ốm hơn, tất cả xem ra đều là trí thức và nói chuyện rất lưu loát. Họ có vẻ khoảng chừng 40, đều từng trải và theo lời họ thì đã làm được nhiều điều muốn làm. Tôi muốn nói về tâm trạng thất vọng, người cao lớn nói. Đó là đặc trưng của thế hệ chúng tôi. Dường như tất cả chúng tôi đều lâm vào tâm trạng thất vọng trong cách này hoặc cách khác. Và nhiều người trong chúng tôi trở nên chua cay hằn học, luôn luôn chê bai kẻ khác và sẵn sàng hạ bệ họ. Hàng ngàn người đã bị loại bỏ trong các cuộc thanh lọc chính trị. Hẳn chúng ta không quên con người có thể giết hại người khác bằng ngôn từ hay cử chỉ. Riêng tôi thì không hàng học, mặc dù đã phí hoài phần lớn đời tôi cho hoạt động xã hội và cải thiện cộng đồng. Như nhiều người khác, tôi cũng tham gia hoạt động đảng phái và không tìm được gì trong đó, có chăng là đi thụt lùi và dĩ nhiên chẳng có lợi gì cho tương lai. Tôi cũng từng nằm trong chính quyền nhưng điều đó không có ý nghĩa to lớn gì cho tôi. Tôi đọc cũng nhiều, nhưng việc đọc sách vở không làm cho tim ta sáng láng hơn. Mặc dù lý luận lưu loát, nhưng phải thừa nhận là lý trí tôi nói một đường, tâm tư tôi nghĩ một nẻo. Đã nhiều năm, tôi đấu tranh với chính mình và dường như không có cách nào thoát khỏi sự tranh chấp nội tâm này. Tôi chỉ là một khối của mâu thuẫn và nội tâm tôi đang chết dần chết mòn. Tôi không định nói những điều này nhưng không hiểu sao tôi lại nói. Tại sao nội tâm chúng ta lại héo tàn đi? Điều này không xảy ra cho tôi thôi, mà tôi thấy phần lớn trong xã hội đều bị như thế. Ông nói chết mòn, héo tàn là sao? Có thể người ta có một vị trí quan trọng, có thể làm việc căng thẳng và leo lên đỉnh cao, nhưng nội tâm con người đã chết. Nếu ông gọi các ông lớn trong số chúng tôi, những người mà tên tuổi họ xuất hiện hàng ngày trên mặt báo với những hoạt động hay diễn văn của họ là cùng nhục và ngu xuẩn, họ sẽ thấy rất kinh hoàng. Nhưng cũng như bọn chúng tôi thôi, họ cũng héo tàn dần đi, nội tâm ngày càng xuống dốc. Tại sao? Chúng tôi sống một cuộc đời đạo lý đáng trọng vọng, nhưng đằng sau cặp mắt không còn một ánh lửa nào cả. Một số trong chúng tôi chưa hề làm được gì, tôi tạm nghĩ thế, mà đời sống nội tâm đã giảm thiểu đi rồi. Dù chúng tôi có biết hay không, dù chúng tôi sống trong dinh bộ trưởng hay trong phòng ngủ trơ trọi của thợ thuyền, về mặt tâm linh thì chúng tôi đã đưa một chân vào nhà mồ rồi. Tại sao vậy? Phải chăng chúng ta bị nghẹt thở bởi những tưởng tượng của mình, bởi sự kiêu hãnh của thành tích và thành tựu, bởi những điều mà tâm ta thấy là vĩ đại? Khi tâm thức nghiêng nặng về những điều mà nó đã tích lũy, thì trái tim sẽ khô héo. Không phải là điều kỳ lạ sao khi tất cả mọi người đều lại muốn leo những bậc thang của thành công và danh vọng? Chúng ta được khuyến khích làm việc đó, và tôi ngờ rằng bao lâu con người còn leo những bậc thang đó hay còn ngồi trên chóp đỉnh thì sự rối loạn sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng làm sao con người vượt qua nổi sự rối loạn? Rất đơn giản, bằng cách đừng leo. Nếu ông thấy cái thang và biết rõ nó dẫn đi đâu, nếu ông hiểu rõ những nội dung sâu sắc của nó và không đặt bước lên bậc đầu tiên thì có thể ông không bao giờ bị rối loạn. Nhưng tôi không thể ngồi yên và chịu phân rã. Ông đang phân rã ngay bây giờ đây, ngay trong hoạt động không ngừng của ông, và nếu ông, cũng như nhà tu hành khổ hạnh, chỉ biết ngồi yên nhưng trong nội tâm hừng hực cháy với sự thèm khát, với tất cả lo sợ của lòng tham vọng và ham thích, ông sẽ tiếp tục héo mòn đi. Không đúng sao, sự phân rã cùng đi tay trong tay với thành tích đạo cao đức trọng. Điều này không có nghĩa là con người nên làm điều bất hảo, nhưng phải chăng ông là người rất chuộng đạo lý? Tôi cố gắng được như thế. Đạo lý xã hội chỉ dẫn đến sự chết. Theo đạo lý của người đời là chết một cách được trọng vọng. Đối với bên ngoài cũng như bên trong, ông rập khuôn theo quy tắc của đạo lý xã hội. Đúng thế không? Chỉ khi nào đa số chúng tôi chết cả thì cấu trúc xã hội này mới tan rã. Không lẽ ông khuyến khích một xã hội hỗn loạn đạo đức? Tôi mà làm điều đó sao? Đạo lý xã hội chỉ là sự sợ sệt, tham vọng, ham muốn, tự tạo ra cho mình thành tích và danh vọng, sự tàn bạo của quyền lực và địa vị, sự giết chóc nhân danh, ý thức hệ hay nhân danh quốc gia xứ sở. Đó là đạo lý xã hội đó. Tuy thế, các nhà lãnh đạo xã hội và tôn giáo của chúng ta cũng tuyên giảng chống lại các thứ đó mà. Thực tế là khác, tuyên giảng là khác. Giết người vì một ý thức hệ hay vì quốc gia mình là điều đáng trọng vọng, và kẻ giết người, ông tướng nhà binh đã tổ chức giết người hàng loạt thì được nể vì và tuyên dương. Người nắm quyền lực trong tay, có vị trí quan trọng trong cả nước, người tuyên giảng và kẻ được tuyên giảng cũng ngồi trong một con thuyền. Đúng thế không? Tất cả chúng tôi đều trong một chiếc thuyền, người thứ hai nói tiếp, và chúng tôi đang phấn đấu làm được một cái gì cho nó. Nếu ông thấy chiếc thuyền có nhiều lỗ hổng và đang chìm nhanh, ông có chịu nhảy ra khỏi thuyền không? Dù vậy, chiếc thuyền cũng không tệ mà, chúng ta phải hàn gắn cho nó, mỗi người phải giúp một tay chứ. Nếu ai cũng làm, thì chiếc thuyền sẽ vững lái trên dòng đời. Phải chăng ông là người hoạt động xã hội? Đúng thế thưa ông, và tôi được hân hạnh gần gũi với nhiều vị cải cách xã hội vĩ đại nhất của chúng ta. Tôi cho rằng cải cách, chứ không phải cách mạng, là con đường duy nhất để thoát khỏi hỗn loạn. Hãy xem các cuộc cách mạng khác, thưa ông, không, những người vĩ đại thực sự là những người chủ trương cải cách. Ông nói cải cách là muốn nói gì? Cải cách là dần dần cải thiện điều kiện xã hội và kinh tế người dân thông qua nhiều biện pháp mà chúng tôi đã phát biểu. Nó nhằm giảm sự nghèo đói, loại bỏ sự mê tín, chống lại sự phân chia giai cấp, vân vân. Lối cải cách như thế vẫn luôn luôn nằm trong khuôn mẫu xã hội hiện thời. Một nhóm người khác có thể leo lên đỉnh, một thể chế hành pháp mới có thể đưa vào thực hiện, có thể sẽ có quốc hữu hóa, một số ngành công nghiệp và mọi thứ tương tự. Nhưng tất cả vẫn luôn luôn nằm trong khung cảnh hiện thời của xã hội. Đó là cái được gọi là cải cách, không phải sao? Nếu ông bác bỏ điều này thì ông chỉ có thể bên vực cho đường lối cách mạng, và tất cả chúng ta đều biết là cuộc đại cách mạng sau Thế chiến thứ nhất đã tự lộ cho thấy là một bước thụt lùi, như anh bạn tôi đã nêu rõ. Nó là kẻ sinh ra mọi dạng của khủng bố và áp bức. Về mặt công nghiệp thì cuộc đại cách mạng đó có thể ưu việt, nhưng người ta không thể chỉ sống với bánh mì, và chắc chắn là chúng tôi không đi theo khuôn mẫu đó. Một cuộc cách mạng nằm trong khuôn mẫu, nằm trong một khung cảnh của xã hội thì không phải là cách mạng. Nó có thể tiến bộ hay thụt lùi, nhưng nó cũng như vấn đề cải cách, nó chỉ là một dạng được điều chỉnh của cái đã có. Dù cải cách có tốt hay cần thiết đến mấy chăng nữa, nó cũng chỉ mang lại một sự thay đổi hời hợt. Đến phiên nó lại đòi hỏi những cải cách mới. Không có một điểm cuối của quá trình này, vì xã hội sẽ luôn luôn bị phân hóa trong khuôn mẫu của chính bản thân sự hiện hữu của nó. Thế thì, thưa ông, phải chăng ông cho rằng tất cả mọi sự cải cách dù có ít đến mấy chỉ là một sự vá víu, và không có mức độ cải cách nào có thể mang lại một sự chuyển hóa của toàn thể xã hội? Sự chuyển hóa toàn thể không bao giờ xảy ra trong bất cứ khuôn mẫu nào của xã hội, dù đó là một xã hội toàn trị hay xã hội được gọi là dân chủ. Ông gọi khuôn mẫu xã hội là thế nào? Khuôn mẫu xã hội là mối quan hệ giữa con người với nhau, đặt trên tham vọng, ham muốn, sự ưa thích có tính cách cá nhân hay tập thể, hướng tới quyền lực, dựa trên cấp bậc cao thấp, trên ý thức hệ, trên giáo điều, trên niềm tin. Xã hội như thế thường thường cũng kêu gọi tình thương, kêu gọi sự thiện mỹ, nhưng nó luôn luôn sẵn sàng giết chóc, sẵn sàng kéo ra trận. Trong khuôn mẫu đó, sự thay đổi thực chất là không thay đổi gì cả, dù cho nó tỏ ra hết sức tiến bộ. Khi bệnh nhân cần phải được mổ xẻ thật sự thì thật là dại dột nếu ta chỉ làm giảm nhẹ triệu chứng cơn bệnh. Nhưng ai là nhà giải phẫu? Ông phải tự mổ xẻ chính mình và không dựa vào bất cứ ai khác, dù xem ra chuyên viên đó thật là giỏi. Ông phải bước ra ngoài khuôn mẫu của xã hội, khỏi khuôn mẫu của sự ham muốn, thành tích, tranh chấp. Khi tôi bước ra ngoài khuôn mẫu thì liệu xã hội có bị tác động không? Trước hết, hãy bước ra đi đã và xem thử điều gì xảy ra. Nếu cứ nằm yên trong khuôn mẫu và đòi hỏi điều gì sẽ xảy ra, nếu ông bỏ đi thì chỉ là một cách tránh né, là một sự tìm kiếm sai lầm và vô ích. Không giống như hai vị này, người thứ ba nói với giọng nhẹ và vui. Tôi không quen ông lớn nào cả, tôi giao du trong một nhóm người khác, tôi không bao giờ nghĩ mình phải nổi tiếng. Tôi dừng lại trong mức độ của tôi, âm thầm làm việc của mình. Tôi bỏ vợ, không màng gì đến vui thú nhà cửa con cái, và hoàn toàn dành công việc để giải phóng đất nước mình. Tôi làm điều đó một cách hết sức thành tâm, một cách chăm chỉ siêng năng. Tôi không tìm kiếm quyền lực cho mình, tôi chỉ muốn nước tôi phải được tự do, trở thành một quốc gia thiêng liêng, có lại sự vinh quang và ân huệ mà Ấn Độ từng có. Thế nhưng tôi đã thấy tất cả những gì đã xảy ra. Tôi đã thấy sự lầm tưởng, sự hào nhoáng, sự suy đồi, hoạt động phe nhóm, đã nghe giọng điệu nước đôi của nhiều nhà chính trị, kể cả những nhà lãnh đạo của phe phái mà tôi từng tham gia. Tôi không hy sinh đời mình, sở thích của mình, vợ con mình, tiền bạc mình để cho những con người tham nhũng lèo lái đất nước này. Tôi tránh có quyền lực gì hạnh phúc của đất nước, nhưng cuối cùng lại thấy những chính trị gia đầy tham vọng lại lên nắm quyền. Bây giờ tôi biết mình đã phí phạm những năm tháng đẹp nhất của đời mình, và tôi thấy có lúc mình muốn tự tử. Những người kia im lặng, hoảng sợ vì những lời vừa nói, vì họ chính là các chính trị gia bằng xương bằng thịt. Thưa ông, nhiều người đã uống công đời mình một cách sai lầm. Và có lẽ họ phát hiện điều đó quá trễ hay không bao giờ phát hiện cả. Nếu những người đó đạt đến những vị trí quyền lực cao, họ sẽ gây nhiều tai hại nhân danh đất nước. Họ trở thành những kẻ gây họa nhân danh hòa bình, nhân danh thượng đế. Sự tưởng tượng vô căn cứ và tham vọng luôn luôn là kẻ thống trị đất nước với những mức độ khác nhau của sự mang rợ và tàn bạo. Hoạt động chính trị chỉ liên quan đến một phần rất nhỏ của cuộc đời. Nó có tầm quan trọng của nó, nhưng khi nó lần đến toàn bộ cuộc sống như bây giờ đang xảy ra, thì nó trở thành đáng sợ, lại còn sinh ra tư tưởng và hành động suy đồi. Chúng ta trọng vọng nể nang những người có quyền, các người lãnh đạo, vì trong bản thân chúng ta cũng có sự thèm khát quyền lực và địa vị, cũng có cái ham muốn được điều khiển và phán truyền. Chính mỗi người chúng ta đã đẻ ra lãnh tụ, xuất phát từ sự rối loạn của con người, sự ham muốn, lòng tham vọng của con người mà nhà lãnh tụ được hình thành, và theo chân lãnh tụ tức là theo chân lòng ham muốn, sự thúc bách và sự rối loạn của chính mình. Nhà lãnh tụ và người theo đuôi, cả hai phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ và rối loạn của con người. Tôi công nhận những gì ông nói là đúng, mặc dù thật khó cho tôi phải công nhận nó, và bây giờ, sau những năm đó, tôi thật không biết nên làm gì. Tôi đã thành tâm nuối tiếc, dĩ nhiên là không đi tới đâu cả. Tôi không thể quay ngược lại những gì đã làm. Tôi đã động viên hàng ngàn người bằng lời nói, bằng hành động, hãy chấp nhận và hãy đi theo chúng tôi. Nhiều người trong số đó cũng trở nên giống tôi, dĩ nhiên không ở trong hoàn cảnh cực đoan như tôi. Họ đổi sự trung thành của mình từ lãnh tụ này qua lãnh tụ kia, từ đảng phái này qua đảng phái nọ, từ khẩu hiệu này qua khẩu hiệu khác. Nhưng bây giờ thì tôi đã từ bỏ tất cả và không muốn đến gần với bất cứ ông lớn nào nữa. Tôi đã làm những điều rỗng tuếch trong những năm tháng đó. Khu vườn mà tôi chăm sóc cẩn thận đã biến thành đống gạch vụn. Vợ tôi đã chết, tôi không còn ai thân thuộc. Bây giờ tôi mới thấy mình đã chạy theo thánh thần do con người bày ra. Nhà nước, quyền lực của lãnh tụ và cái lầm lẫn tinh vi cho mình có một tầm quan trọng. Tôi thật là mù quáng và điên rồ. Nhưng nếu ông thật tâm thấy rằng tất cả những gì đã làm là điên rồ và vô nghĩa, chúng chỉ mang thêm bất hạnh, thì đó là sự bắt đầu của sáng suốt. Khi ý ông thì muốn đi về phía Bắc và bỗng nhiên khám phá thực tế là mình đang đi về phương Nam, thì cái đúng nhất là phải quay về phương Bắc chứ, không phải sao? Không phải quá giản đơn như vậy đâu. Tôi đã thấy con đường mình đi chỉ dẫn đến sự khốn khổ và hủy diệt, nhưng tôi không thấy một con đường nào khác để đi. Không có con đường nào đưa ta tới với cái nằm ngoài mọi con đường do con người đã xây dựng nên và đã đi. Muốn tìm ra thực tại phi đạo lộ này, ông cần thấy cái đích thực nằm trong sự sai trái, hay thấy cái sai trái là sai trái. Nếu ông nhận thức được con đường mình đã đi là sai, không bằng cách so sánh với một cái gì khác, không vì đánh giá hay do thất vọng, cũng không phải vì đạo đức xã hội phê phán, mà vì tự nó là sai, thì bản thân sự nhận thức đó đã là ý thức về cái đích thực. Ông không cần phải theo cái đúng, mà chính cái đúng giải thoát ông ra khỏi cái sai. Nhưng tôi vẫn có cảm giác muốn tự tử và muốn chấm dứt mọi sự. Mong muốn được chấm dứt mọi sự là hậu quả của lòng cay đắng, của sự hoang mang nặng nề. Nếu con đường mà ông đã theo đuổi, dù nó hoàn toàn sai trái, đưa ông đến chỗ mà ông xem là mục đích của mình, nói gọn lại là nếu ông đã thành công thì hẳn ông không cảm thấy bị hoang mang, không có sự thất vọng cay đắng. nếu ông không bắt gặp sự thất vọng này, thì ông đã không bao giờ tra vấn mình làm gì, không bao giờ tự hỏi liệu mọi thứ là đúng hay sai. Nếu hồi trước ông được thì sự việc đã hoàn toàn khác hẳn, ông đã bị cuốn theo dòng chảy của sự tự khẳng định mình, và bây giờ thì nó đã bỏ ông lại chơ vơ, hoang mang, thất vọng. Tôi hiểu những gì ông nói. Ông muốn nói mọi dạng hình của sự tự khẳng định trong nhà nước, trong công tác phước thiện, trong mọi mơ ước chỉ có thể dẫn đến sự hoang mang, đến trạng thái cằn cỗi này của tâm. Bây giờ thì tôi thấy điều này rất rõ. Sự nở hoa của lòng thiện mỹ trong tâm chúng ta, điều này rất khác với sự việc phải cao đẹp để đạt tới một thành tựu nào đó hay để trở thành một điều nào đó, là nằm ngay trong một hành động chân chính. Lòng yêu thương chính là bản thân hành động, là bản thân sự tồn tại của nó. Mặc dù đã trễ, người thứ tư nói tôi xin phép đặt câu hỏi, lòng tin nơi Thượng Đế có giúp ta tìm được người không? Muốn tìm chân lý hay Thượng Đế, ta không được phép có lòng tin lẫn không có lòng tin. Người tin cũng như người không tin, cả hai đều không tìm ra chân lý, vì tư tưởng của họ đã bị định hình bởi sự giáo dục, bởi môi trường xung quanh, bởi nền văn hóa và bởi chính niềm hy vọng cũng như sự lo âu, bởi niềm vui thích lẫn phiền não của họ. Một tâm thức mà không thoát khỏi những ảnh hưởng quy định lên mình thì không bao giờ tìm được chân lý dù cho nó rất muốn. Thế thì phải chăng tìm kiếm Thượng Đế là không quan trọng? Một tâm thức lo âu, ham muốn, thích chiếm hữu, làm sao có thể phát hiện được một cái gì nằm cao hơn nó? Nó chỉ tìm thấy những gì do bản thân nó chiếu hiện ra. Chỉ tìm thấy những hình ảnh, niềm tin và những kết luận mà trong đó nó bị giam cầm. Muốn tìm điều gì là chân lý, điều gì là sai trái, tâm phải được tự do. Tìm kiếm Thượng Đế mà chưa biết bản thân mình thật là một điều vô nghĩa. Tìm kiếm với một dụng tâm là không tìm kiếm gì cả. Có thể có sự tìm kiếm mà không dụng tâm chăng? Nếu có dụng tâm trong lúc tìm kiếm thì mục đích của sự tìm kiếm là điều đã biết. Khi đau khổ, ông kiếm hạnh phúc, khi đó thì ông đã ngưng sự tìm kiếm rồi, vì ông nghĩ mình đã biết thế nào là hạnh phúc. Thế thì sự tìm kiếm chỉ là một vọng tưởng thôi ư? Đó là một trong nhiều vọng tưởng. Khi tâm không dụng công, khi nó tự do, không bị thúc đẩy bởi một sự ham muốn nào, khi nó hoàn toàn tĩnh lặng thì lúc đó có chân lý. Ông không cần tìm kiếm nó, ông không thể theo đuổi nó, không thể chào mời nó tự tới.